This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth,
KRVA, Cockrell Hill.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị và sau đây kính mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Hoàng Thủy. Hoàng Thủy khỏe không?
Dạ vâng, Hoàng Thủy rất là khỏe. Anh Tiến Dũng có khỏe không ạ? Hôm nay là một ngày thứ sáu và ngoài trời nắng chói chang rất là đẹp, chỉ có điều không có được mát thôi.
Anh thường hỏi anh khỏe không, nói đang rất mệt vì khỏe, tức là mình khỏe nhưng mà nóng mình cũng mệt đúng không? Rất mệt vì khỏe đây cái thưa vị. Well, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán có những con số mismatch, tức là con số màu xanh, con số màu đỏ. Lý do vì cái report của công ty này tốt và công ty kia không tốt, và đặc biệt technology thì not really good, không có tốt lắm kính thưa vị. Hôm nay thì Dow Jones thì lên được 20 điểm, 32.057 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq giảm đến 73 điểm, 11.986 điểm. S&P 500 giảm 6 điểm, 3.992 điểm. Dầu thô lên được 25 xu, 96 đồng 60 xu trong thùng dầu thô. Vàng lên 17 đồng 50 xu, 1.731 đồng 30 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 4.89, rồi 30 năm là 5.73. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 64.900.000 đồng cho một lượng, bán là 66.400.000 đồng cho một lượng kính thưa quý vị. Well, bản tin đầu tiên, tôi xin gửi vì bản tin đầu tiên này nó cũng được, không được vui lắm, nhưng mà cái tin vui đầu tiên thì cũng gửi đi trước thì nó hấp dẫn hơn là cái dầu thô. Sáng nay bản tin vui đầu tiên là dầu thô bắt đầu và tiếp tục giảm nữa. Và có những cái yếu tố mà Dũng cũng đã giải thích quý vị. Nhưng mà sáng hôm nay một bản tin nữa là một cái quốc gia nào mà Dũng sẽ mới coi đọc xong thì đã đưa dầu thô nhiều ra nữa. Rồi khối Ả Rập thì họ cho ra 500.000 thùng cho một ngày. Rồi bây giờ lại thêm một cái nữa là người dân Hoa Kỳ họ sử dụng dầu thô ít một chút. Và lượng dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ cũng bắt đầu tăng lên là 3.5 triệu thùng cho một ngày. Đây là cái điều mà nhiều cái gộp lại thì làm cho dầu thô nó giảm giá và hạ nhiệt. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là người dân Hoa Kỳ bắt đầu giảm sử dụng dầu thô. Trong mùa hè này đúng ra thì dầu thô phải tăng lên, nhưng mà cái demand nó tăng, nó giảm xuống, supply tăng lên. Cái đó là rõ ràng cung và cầu. Nếu mà cái cầu nó giảm mà cái cung nó tiếp tục ra đó thì cái giá thành nó sẽ hạ nhiệt xuống, và cái tình trạng đó là tình trạng hiện tại bây giờ đối với xăng dầu cái thứ vị. Bản tin buồn, gửi tin vui trước, tin buồn sau. Đó là cái chuỗi cửa tiệm convenience store 7-Eleven. Quý vị có thể thấy cái cửa tiệm này bất cứ nơi nào trên nước Mỹ, và phải nói này nó gần nhau lắm kính thưa vị, nó sang sát với nhau. Như thành phố Dũng đang ở là đi một vòng khoảng được 3-4 cái 7-Eleven rồi. Nó rất là dễ mở một cái tiệm, bỏ tiền ra là họ sẽ đặt cái tiệm đó, không cần biết tiệm nó cách tiệm kia bao nhiêu thì không thấy, nó giống như Starbucks vậy đó, nó kinh dị như vậy. Và chiều ngày hôm qua thì họ tuyên bố rằng họ sẽ lay off 880 người. Lý do vì cái inflation nó đã làm cho nhiều cái doanh thu của nhiều cửa tiệm nó giảm xuống. Tôi cũng thường giải thích quý vị là nếu một ngày nào đó cái công ty hay cửa tiệm nào đó họ làm ăn không được, họ bán hàng ra ít hơn trước đây, cái nhu cầu nó không còn nữa, thì họ giữ nhiều nhân viên làm gì? Cái đó cái chuyện rất là đơn giản. Đơn giản hơn nữa là quỹ dự trữ liên bang sẽ tăng lên nữa. Và tăng lên thì người dân sẽ không có mượn tiền, vì tiền lời cao quá họ không mượn credit card, không mua xe, thì cái hãng xe bán xe chậm hơn, mà những cái cơ sở thương mại bán đồ ít hơn, thì công ty bán ra không được nhiều hàng, hay phân xưởng bán không được nhiều hàng, thì họ giữ nhân viên làm gì? Đó là cái kết cục của cái inflation, và nâng lãi suất lên thì là thất nghiệp sẽ tăng lên. Và ông Jerome Powell, tức là ông chủ tịch quỹ trưởng liên bang nói rất là rõ. Cái điều mà chúng ta hy sinh đầu tiên là chúng ta phải chịu một cái làn sóng thất nghiệp. Và đó là bắt đầu nó hình thành 880 người. Ngày hôm qua thì xe phô rồi vân vân. Thì 800 người này đa số là họ làm trong cái corporation, tức là tổng hành dinh của 7-Eleven. 7-Eleven năm 2020 họ mua lại cái cây xăng ở Speedway, và họ mua cái cây xăng này 21 tỷ và nâng cái tổng số cái 7-Eleven store lên 14.000 cửa tiệm Canada và Mỹ. Wow, 14.000 thưa quý vị. Đây con số phải là nhỏ nha. Rent, một bản tin gọi là mướn nhà. Có nhiều người hỏi rằng nhà cửa hiện tại bây giờ bán ra vẫn ok, list ra vẫn có người mua, và mua cũng như là rất lẹ nữa thì khác. Ví dụ là giải thích quý vị rồi. Hôm nay, ví dụ xin nói nữa là nếu mà quý vị thấy nhà cửa bán ra nhiều như vậy, thì cái người mua nhà của quý vị á, chưa chắc là người mua để ở, và đa số là investor. Riêng về tháng 6, không thôi Trung Quốc đã bỏ ra trên 6 tỷ để mua nhà ở Mỹ. Và họ mua nhà với mục đích là cho mướn. Họ không có tin tưởng cái thị trường ở trong nước họ nữa. Họ cũng không tin tưởng thị trường chứng khoán nữa. Họ cũng chẳng tin tưởng về đồng cryptocurrency nữa. Và họ thấy hiện tại bây giờ chỉ có đầu tư vào địa ốc là number one. Ví dụ đồng ý với họ. Thay vì rút tiền cổ phiếu ra, đầu tư ở đâu? Mua nhà cho mướn. Đây là cái sân chơi rất là tuyệt vời hiện tại bây giờ, mua nhà cho mướn. Cái lý do tại sao? Nếu mà tính đến tháng 6 không thôi đó, cái tiền mướn nhà nằm ở giữa nha, ví dụ như 100 ngàn kéo xuống, kéo lên 100 ngàn thì ở giữa là 50 ngàn. Nó gọi là cái median. Ok, chứ không phải là trung bình nha. Cái median khác average. Thì người ta trả tiền nhà hiện tại bây giờ là 1.876 đồng cho một tháng tiền mướn nha, median nha. Và nó tăng lên 14% so với năm ngoái. Wow! Lý do tại sao? Vì ngay phút này mà chúng ta mượn tiền để mà mua nhà đó, cái loan của vị nó khó approve lắm. Rất rất là khó. Lý do tại sao? Thứ nhất là trước đây, theo như một cái luật bất thành văn hay là một cái policy, nhà băng sẽ coi ra vị làm 3.000 đồng. Thôi, nói 3.000 đồng thì họ tính 1.000 đồng một tháng đi ha. Thì họ nói là, ồ, cái tiền loan của anh mua được căn nhà là chỉ trả 25% trên tổng cái tháng lương của anh. Thí dụ anh là 1.000 đồng thì anh lấy 250 đồng để trả tiền nhà. Còn 750, 75% còn lại là anh chi tiêu lặt vặt cho mọi thứ khác, tiền insurance, tiền xăng, tiền điện, tiền nước, tiền xe, thứ gì không cần biết. Nhưng mà 25%, còn nếu anh trên 25% thì chúng tôi sẽ không bảo đảm được cuộc sống anh nó gặp rắc rối về tài chính. Tức nhà băng họ biết trước điều như đó luôn, họ biết trước như vậy. Nhưng bây giờ không có 25% nữa. Cái tiền nhà và so với tiền lương á là 31%. Ví dụ Dũng là 1.000, bây giờ nó phải trả tiền nhà là 310 đồng. Tại vì cái tiền nhà nó lên quá nhiều và ngay cả cái tiền lời cũng lên nữa, làm cho cái income của người Mỹ hiện tại bây giờ khó được nhà băng approve, vì 31% là out. That's it, out. You cannot be approved vì cái tiền lương của mình không có cover dưới 25% hay là 25% trở xuống đến 31% là anh sẽ gặp khó khăn trong cuộc sống. Một cái gì đó xảy ra là anh sẽ mất nhà liền, nên nhà băng không có approve. Okay. Và tiền mortgage hiện tại bây giờ mỗi tháng trung bình nha, giờ nói trung bình họ cộng thêm 416 đồng so với tháng 6 năm ngoái. Tháng 6 năm ngoái trả 1.000 thì bây giờ phải trả là 1.416 đồng. Nó lên 416 đồng. Wow. Và những thành phố sau đây là những thành phố mà mướn nhà vui hơn là mua nhà. Đầu tiên là thành phố Austin đứng đầu bảng, Texas. Ở đây mướn nhà nhiều hơn là mua nhà. Tại vì đây phân xưởng rất là nhiều quý vị. Vậy thì cái owner hiện tại mua một căn nhà trung bình nha, chúng ta phải trả là 1.822 đồng or more cho mỗi tháng. So với tháng 6 năm ngoái thì ít hơn. Và những thành phố sau đây, ví dụ như những thành phố sau đây là những thành phố thật sự mà người mua nhà đầu tư rất là nhiều, và những nhà sau đây những nhà cho mướn nhà rất cao. Rồi cái lượng người mướn nhà cao và cái số tiền trả mướn nhà cũng cao luôn. Ví dụ đưa ra những thành phố này, chúng ta biết là đa số người Trung Quốc ở đây nha. Ví dụ đưa ra ví dụ đầu tiên San Francisco, phố tạo ở đây number one. Seattle, New York, San Jose, California. California, rồi Portland, Oregon, rồi Los Angeles, rồi Boston, Houston và Phoenix. Những thành phố này, nói thiệt đến đây là phố tàu bự bự không, và người Trung Quốc ở đây rất đông và họ mua nhà. Những thành phố này là những thành phố mà nói là hãng xưởng rất nhiều và mướn nhà không bao giờ bị ế, và họ rất là khôn ngoan, họ mua ở đây. Cái vấn đề Dũng giải thích cho vị, nhiều người nói Trung Quốc ở đây mua nhà bị invade, tức là gọi là chiếm lãnh đất đai nhà cửa Hoa Kỳ. No, Hoa Kỳ rất là khôn. Dũng đưa cái bánh xe luân hồi, cái xe luân chuyển, luân chuyển của cái tiền mà người Mỹ sẽ làm cách nào để nó rên vòng vòng, nó không đi ra nha. Trung Quốc mua nhà ở Mỹ, họ đóng thuế mà chúng ta gọi là cái property tax. Ok, người Mỹ lấy thuế đó giúp cho những người low income để mướn nhà lại của Trung Quốc, và Trung Quốc phải lấy tiền đó không, đóng thuế lại cho người Mỹ, và người Mỹ sẽ lấy tiền đó, chính phủ Mỹ lấy tiền đó giúp cho những người low income và những người đó sẽ mướn nhà. Tôi thấy cái bánh xe đi vòng vòng không, nó không chạy đi đâu hết, nhưng mà chắc chắn là họ phải có tiền lời chút chút, phải không? Họ phải có tiền lời chứ đâu. Mỹ là một quốc gia mà chúng ta phải đầu tư rất là dễ, okay, dễ kiếm lời. Và thì cái tiếp thì có liên quan đến buy now and pay later, một cái vấn đề rắc rối khác nữa. Thì năm 2020 thì cái app này đã được sử dụng tăng lên 230%, tức là cái app này nó gọi là BNPL, tức là buy now and pay later. Và hiện tại bây giờ có gần 45 triệu người sử dụng, mua sắm, và có những người sử dụng cái app này rất nhiều, và nhiều người bắt đầu tỏ ra hối hận. 70% trong 45 triệu người shoppers mà sử dụng cái app Buy Now Pay Later, họ nói rằng họ rất hối hận. Biết trước điều này thì họ trả upfront, tức là trả tiền mặt hoặc là trả thẻ tín dụng thì nó hay hơn. 23% thì họ nói rằng họ vô cùng hối hận vì cái financial của họ gặp khó khăn sau khi họ sử dụng cái app mà Buy Now and Pay Later. Tức là sau đó họ thấy rằng wow, bây giờ trong 4 tháng đó mình phải trả hết 4 cái payment, nhưng mà bây giờ mình đang kẹt từng lùm tiền hết. Đó là cái tình trạng hiện tại bây giờ. Nhưng mà một cái nữa là quan trọng hơn, hiện tại bây giờ cái số tiền mà người dân Mỹ mượn tiền để mà sử dụng cái Buy Now and Pay Later lên đến 142 tỷ rồi nha. Cái vấn đề nữa là cái return. Chúng ta mua mặt hàng, ví dụ như Dũng mua một cái viết này đi, Dũng dùng cái app Buy Now Pay Later 5 đồng, mua xong về cái viết không thích, return lại. Cái người bán hàng nhận được cái viết rồi thì họ trả cái tiền lại cho nhà băng Buy Now Pay Later. Nó process rất là lâu để nó mới gửi cái tiền mà refund lại, là đưa cái statement là zero gì. Nhưng mà có nhiều người đã gửi cả tháng trời, hơn cả tháng trời, mà khi mà gửi lại vẫn cái số tiền trong đó, mua cái viết 5 đồng, ở tiền gửi 5 đồng, tháng rồi tôi nhớ tôi return rồi mà, thì tôi dùng phải trả tiền lời hay là trả cái payment đó, còn không là tôi dùng không trả là sẽ consider là tôi dùng trả trễ. Nên rất rất nhiều người hiện tại bây giờ đang gặp cái tình trạng khó khăn này, và Buy Now and Pay Later họ cũng nói rằng 10 ngày thì ok, nhưng mà có nhiều người hơn 10 ngày cả tháng rồi. Nếu vị nào mà sử dụng cái app này thì chúng ta cũng nên cẩn thận, có thể chúng ta sẽ gặp khó khăn, đặc biệt về cái return mặt hàng lại, thưa quý vị. Đây là bản tin cuối cùng, xin trở lại Hoàng Thủy.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với những bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Thật sự ra mà nói đó, nhiều khi mình thấy nó tiện nhưng mà mình không có biết được là nó tiện hay không, cho tới sau này khi mà có những cái vấn đề khác nó xảy ra, tới lúc đó là hối hận cũng hơi bị muộn màng, anh Dũng ha.
Đúng là như vậy. Thật sự ra thì cái chương trình này nó giống như trả góp vậy, thưa quý vị. Biết là trả góp Việt Nam thì khi mà ở Mỹ cũng vậy, khi mà mình trả trễ thì họ sẽ tính vào cái tiền lợi rất là cao. Nên quý vị nào mà có tiền, ví dụ nghĩa tiền mặt always king, trả thẻ thì cũng được, trả tiền mặt cũng được, hay nếu mà cảm thấy chúng ta không cần thiết lắm thì chẳng nên mua làm gì. Cảm ơn Hoàng Thủy rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Tiêu Dũng không quên chúc Hoàng Thủy vì có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng, và cũng chúc anh Tiến Dũng có thật là nhiều niềm vui vào những ngày cuối tuần. Và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng trên làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, và sắp tới đây sẽ là Đài 1160 AM. Và xin chào, hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào lần sau.